sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV bằng tần 7.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tần Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Vinh Hóa, bị chủ Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân, chú xứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay của chúng con hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là pháp đàm. Tin Phật sự nhân dịp pháp hội Quan Thế Âm Bồ Tát vía của ngài Đản Xanh. Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rosemead, địa chỉ số 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosemead, California. Chip code 91770 và số phone để liên lạc 626-280-8801. Pháp hội Quan Thế Âm được tổ chức vào đúng ngày Chủ nhật 12 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình gồm có như sau. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 25 phút sáng có cúng hương kinh phổ môn. Và từ 9 giờ 25 cho đến 10 giờ khai thị. 10 giờ 10 đến 12 giờ thọ trai cúng ngọ. 12 giờ đến 12 giờ 30 lạy Bồ Tát Quan Thế Âm. 12 giờ 30 cho đến 2 giờ 30 chiều tâm kinh. Xin quý vị Phật tử chúng ta nhún chút thời giờ tới tham dự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chúng Mình. Nhân dịp vía Quan Thế Âm Bồ Tát, vía Phật Đản Xanh, chúng con xin nói về công hạnh của ngài. Theo kinh Đại Nhật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có thuyết: vào thở xa xưa, vô lượng kiếp về trước, đời quá khứ, Quan Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì bi nguyện độ sanh, ngài thì hiện làm thân Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả nhĩ căn viên thông, nên quán xét nghe thấy biết cùng tột tiếng đau khổ của khắp cõi. Ngài hiện nơi đó để cứu độ tự tại nhiệm màu, nên còn gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Đa Đại Chúng Mình. Và kính thưa quý thầy, quý cô, hôm nay là nhân dịp là vía của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên là xin thành ý của cái ngài là cho biết là cái công hạnh của ngài. Thì theo đây thì con biết được là ngài có 12 lời nguyện tất cả, mà trong cái lời nguyện thứ 6 này thì nói ra đúng hết cái công hạnh của ngài. Dạ vâng. Thì con xin đọc là nguyện thứ 6: thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt siêu thân mọi loài. Thì trong đây thì con đã thấy là nói tới cái pháp bình đẳng, nói tới lòng từ bi, nói tới hỷ xả mọi lỗi lầm, và nói tiếng không còn tiếng phân biệt. Dạ vâng, khi mà là thực hiện mấy cái này là con thấy là rõ ràng là thành Phật rồi. Vâng, đó là thành Phật rồi.
Đã dạ. Không hơn được, còn có mọi loài nữa.
Dạ, mọi loài.
Vâng.
Dạ, một phần.
Thường thường người ta mình chỉ nghĩ tới con người thôi. Đó dạ. Này là cái trình độ Bồ Tát là dạ. Tất cả chúng sanh.
Dạ, một phần, một phần. Vâng. Dạ. Xin quý thầy cho chúng con được biết cái công hạnh này, nếu quý thầy có cái điểm nào mà tương quan tới công hạnh của ngài, hoặc là biết được cái gì về của ngài linh ứng, thì xin cho con được biết. Dạ, xin ngài Hiền Trì. Dạ. Ngài Hiền Trì thì cũng hay có nhiều cái nằm mơ mà thấy vị Phật đi tới độ lắm.
Dạ. Hiền Trì là chuyên môn, mỗi lần có vấn đề là cầu Quán Thế Âm Bồ Tát.
Dạ, dạ.
Còn cái Quán Thế Âm thì theo tôi thấy thì
dạ.
Mình khi mà có những cái duyên sự gì cần thiết á, tôi thấy rất là nhiều. Mình nguyện thì ngài ứng cho. Nhưng mà cũng có cái mà đa phần tôi thấy là ngài độ giúp rồi lần lần cũng dẫn dắt mình vào trong giáo pháp, chứ không phải độ cho mình thỏa mãn rồi mình cứ tham mình cầu hoài. Có những khó khăn nào ngài cầu thì ngài ứng cho. Thì tôi rất, bản thân tôi thì rất là nhiều và tôi nhớ không nổi luôn. Ngài rất là từ bi.
À, cái lần cuối thì thầy nhớ được cái gì thì cho chúng con được
hay. Có một lần tôi nhớ tôi học tập về, tôi đạp xích lô thì cái bà đó kêu tôi chở cái bao cà rò, bao bố tời, không biết cái gì đó, chín giờ đêm rồi. Thì chiếc xe Vespa ba phía sau thì kinh tế hiện trường nó mặc đồ dân sự thôi, nó kêu ngừng lại xét. Thì cái bà nó chết tôi rồi, anh Xích Lô ơi, chắc tôi trắng tay rồi, vốn tôi đứt rồi. Thì cái tôi nói bà biết Quan Thế Âm Bồ Tát không? Bà nói không có biết. Tôi nói bà thấy các chùa mà có cái người đàn bà đứng, người nữ đứng trước tượng màu trắng thôi mà nó biết. Họ hỏi niệm sao, Xích Lô nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bà niệm đi tôi phụ cho. Thì tôi với bà niệm một hồi thì khoảng một khúc mà ổng bỏ ổng đi, không có lên xét gì hết á. Mà mình đâu có dám bỏ xe chạy, chờ khoảng 15 phút không trở lại. Thì hồi tôi đi thì bà không có bị xét. Bà mới nói sao linh quá, linh. Tôi nói từ đây về sau bà có khó khăn nguy hiểm gì bà cứ kêu vậy đó, bà không cần phải vô theo đạo Phật, bà cứ niệm như vậy. Mà nhiều lắm, tôi nhớ không hết luôn á.
Thì đó, bởi vì tất cả mọi loài như vậy đó, không phân biệt là người hay là hay là Phật tử, là không Phật tử đều cứu hết.
Cái đó là lòng từ bi và có cảm.
Một lần nữa là năm 77 tôi đang bị giam ở biên giới Campuchia, tức là trong mật khu E hồi xưa của mặt trận giải phóng đó, sát biên giới Campuchia luôn á. Thì bữa đó rảnh là tôi mới lấy cái mượn cái kiến tôi coi, thì dưới lưỡi tôi có cái mục giống như ung thư á. Mà tôi tái mặt lên, tôi nói bây giờ mà vô trong đây mà như vậy nữa đâu có được đâu. Thì tôi lợi cái anh bác sĩ cũng bị giam chung nó, anh làm không có được, chảy máu chết á, chừng nào được thả làm chứ ở đây không có dụng cụ, không có thuốc. Thì tối đó tôi ngủ, tôi nhớ tôi ngồi lên tôi nói con chịu hết nổi rồi, vô anh giam thế này những cái khổ cực con chịu nổi, mà thêm cái này con chịu không nổi, nên Bồ Tát giúp. Thì tôi ngủ lại sáng hôm sau rồi cũng quên đi, đi làm chiều về mượn kiến coi lại thì nó biến luôn, không có thẹo luôn. Mà cái anh đó, ông bác sĩ đó là bác sĩ quân y, người công giáo. Thì tôi chạy lại mừng quá, chạy lại anh nói là nếu ngày hôm qua nó tới không có thấy, tớ nói cậu nó láo đấy, không có thẹo luôn, mất biến mất không thẹo luôn. Năm 77 cái năm mà bên bốt đánh qua biên giới, nó mầu nhiệm như vậy. Phải chi nói mà mình lấy cái lưỡi mình đưa rồi nó đứt nó rụng ra, thì theo thế gian nói vậy thì nó có cái thẹo đỏ đỏ, nó có gì đó này, nó không có một cái gì dấu vết. Ông đó là ông đại quý bác sĩ người công giáo, ông cũng không ngờ luôn.
Dạ, mô Phật, mô Phật. Dạ.
Vậy là tính ra là người châu Á mình là ai cũng có duyên với Quan Thế Âm Bồ Tát không?
Dạ, còn cái nữa, sẵn tôi nói anh nói luôn, hồi nãy anh nói vụ con trai con gái đó, tôi thì tôi rất dốt, tôi chỉ biết niệm vậy thôi. Thì đàn bà mấy cô gái thường thường vậy, tôi dạy niệm vậy thôi. Thì tôi vô cái chùa Lực Sư Tự, tôi học được kinh nghiệm rất hay. Nhất nhất là những lần triển lãm xã loại Tết rồi đó. Thì người ta tới là dẫn con tới, mà những đứa con nít mà người mẹ không có cậu em tôi dần, bây giờ tôi có kinh nghiệm mà tôi dần tôi biết. Tại tôi có chỉ một hai người thì đứa nhỏ tôi sống gần nó biết, bây giờ đó những đứa nhỏ nó tới khoảng 2 tuổi 3 tuổi tôi thấy tôi dòm dòm tôi biết, là tôi hỏi cô hồi lúc có bầu nhỏ này cô làm gì, tôi cầu Quan Thế Âm không đó thầy. Còn có nhiều đứa thì hỏi cô làm gì, tôi tụng chú Đại Bi, cái mặt tụi nó giống giống nhau, nó rất là hiền, rất dễ thương lắm, mình không có sắc sảo như những đứa con nít khác, mặt rất là thông minh, rất hiền. Thành ra tôi gặp 5-6 đứa tôi học được kinh nghiệm.
Trong cái kinh Phụ Môn mà anh nói đó hồi nãy, nói kinh Phụ Môn nói là mà
cậu trai
con
gái
là sao đó.
Dạ vâng, một phần cho, dạ vâng, con cảm ơn quý thầy biết cô cho con xin đọc được một phần thế này. Dạ vâng, tại vì có một câu thế này, dạ vâng, trong kinh có nói
kinh Phụ Môn đấy.
Vâng vâng, một phần
Phụ Môn là kinh cái chương thứ 25 của kinh,
dạ,
Pháp
một
phần.
Cảm ơn pháp sư. Nếu con người nữ giả sử muốn cầu con trai lấy lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền sinh được con trai. Giả sử nếu muốn cầu con gái bạn sinh được con gái đầy đủ cội đức, được mọi người kính mến, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì cái câu này đó thì thưa con xin được đọc đúng lại như thế này nhé. Dạ vâng, nếu đọc cho đủ thì thế nào cầu con trai cầu con gái. Dạ vâng, con trai con gái là ý cho cái gì, thì nếu mà nghe được cái câu này. Vâng, thì kinh nói nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sinh được con trai phước đức trí tuệ, có thêm chữ phước đức trí tuệ. Dạ vâng, giả sử muốn cầu con gái bèn sinh được con gái có tướng đoan chính, đầy đủ đoan chính, đầy đủ cội đức, được mọi người kính mến, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì cái ý này của một đại sư thông tánh là Ngài đáp giống giạc với cái đoạn kinh này. Phật muốn chỉ bảo là người tu theo hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát mới được trí tuệ và hạnh đoan chính như vậy. Dạ vâng, tu theo hạnh của Ngài. Dạ vâng, Ngài mới dụ tỷ, cho nên cái câu này là mới có tỷ dụ là con trai là trí và con gái là hạnh. Vì sao lấy ví dụ là thân người nữ? Vì thân người nữ là hứa sanh con cái cho bản tâm của chúng sanh, thường sanh các trí. Dạ vâng, thì cái bản tâm của mình là ví như mình sẽ sanh được các trí là do cái bản tâm, còn con cái là do người nữ sanh. Dạ vâng, cho nên mới nói là sinh con trai là tượng trưng cho ý, là cho trí tuệ, mà sinh con gái là đoan chính là vậy. Dạ vâng, đó là cái tỷ dụ dùng cái hình thức của trai gái. Giống như mình có thương con như thế này, nhưng mà Ngài nói là khi mà tu nó phải có vào cái trí tuệ. Vâng, nó có phải có cái hạnh, dạ vâng, cái từ bi ở trong đó. Dạ, cho nên ý là ý của cái dụ ngôn nó là như thế. Dạ vâng, dạ.
Có thể nói hơn một tí nữa.
Dạ vâng, chúng mời
thầy. Nói về cái loài người đó, có dạ. Nam có nữ.
Một okay.
Thì người nam đó, khi mà đẻ con trai ra thì mình dạy con trai đó, thì mình dạy nó theo cái đường khác, dạy con gái thì dạy con gái cái đường khác. Dạ, thầy thấy như vậy đó. Dạ. Đức Quan Thế Bồ Tát dạy, Phật dạy trong kinh nói như vậy đó.
Một Phật.
Thì con trai đó, thì mình chú trọng dạy cho khi phước khi
phước đầy là đức ạ, thưa thầy. Dạ vâng, phước đức ạ, trí tuệ.
Phước đức và trí tuệ.
Dạ vâng.
Phước đức nghĩa là gì? Là phước đức là có nghĩa là cái người là có phước mới có những cái khả năng, có những tài sản để mà gây dựng, để lo cho gia đình và gây dựng cho cái xã hội, cho tổ quốc.
Dạ,
phước đức nó quan trọng đó, trí tuệ nó quan trọng cho đó luôn đó. Người đàn ông nó phải dùng cái trí và có cái huệ để mà giải quyết những vấn đề trong gia đình, giải quyết những vấn đề của trong cái công ăn việc làm ở trong tổ quốc. Dạ, đó trong cái đường phái nam, phái dương đó, phải làm những chuyện như vậy. Còn bên nữ đó thì mình dạy con gái nên phải chú trọng là cái gì? Là trước hết con gái sinh ra muốn đoan chính. Đoan là đứng thẳng, không có cong, không có xin vẹo.
Dạ, dạ. Vâng, cảm ơn quý thầy. Xin pháp sư chỉ dẫn cho chúng con rõ về cái tỷ dụ mà của con trai và con gái.
Vâng,
có ý nghĩa cái nào sâu xa.
Cái lời Phật dạy rất là sâu xa trong cái kinh này đó. Nói là mình dạy con trai thì mình chú trọng về cái phước đức và trí tuệ. Con trai phải có tài, mình trọng. Thì mình kiếm chồng như con gái mình cũng vậy, trọng kiếm người chồng mà có tài và trí tuệ. Trí tuệ là có học vấn, là có cái kinh nghiệm thuộc có sự thành công trong cuộc đời. Còn bên nữ thì mình chọn vợ cho con mình thì chọn cái người mà đoan trang, trong cái không cần phải đẹp mà phải người ta thấy ta mến. Người đàn bà có cái đức hạnh, cái có những cái công việc làm mà nó tạo ra cái đức. Thành cái đó là cái sự cái đất trách nhiệm của nhà Phật đó.
Dạ vâng, một Phật kia này cũng nói về cái tất cả là tài, đây là phải là tài đức. Dạ vâng, coi như mình phải sống làm sao mà cho nó đúng với cái chánh pháp của Như Lai. Dạ vâng, để nó khỏi cái gây nghiệp với là người có đức. Dạ vâng.
Nhưng mà có chú Thiện Giác nghĩ là cái tài nó quan trọng hơn hay là cái đức nó quan trọng hơn?
Thưa cô thì nói chung là thế này, là người mà biết về vấn đề nhân quả đó là thường đừng nói, không có phải nói cái tài của thế gian. Dạ vâng, ở đây thì nói là theo con á, là phải nói tới cái đức. Dạ vâng, con thì nghĩ là cái người mà phà thế gian thì nói tài là thường là hay nói về vấn đề mà kiếm ra tiền bạc là thường vậy. Thì đối với con là cái người mà khi mà nói ra là người mà giỏi đó, người chân chánh là con phải nói tới cái đức. Dạ vâng, nó phải có cái đức. Tại vì có cái đức nó mới mang theo từ đời trước và đời sau cho cô. Chứ còn những cái tranh chấp của thế gian thì sự là nó là cái pháp thế gian thôi, không có mang theo được. Dạ vâng, mà nó cũng bị luân hồi nhân quả. Cho nên có người là có nói với con thế này, nó bảo là không hiểu tại sao mà tôi dốt quá chú ơi. Có người nói vậy đó, con xin lỗi, con không có nhắc tới. Con nói cụ à, cụ không có dốt. Tại sao vậy? Con biết là dốt là người không biết tu mới là người dốt. Còn cụ đây là cụ biết nhân biết quả. Cụ làm những việc thiện như vậy là cụ là người có tài đức như vậy, sao gọi là cụ dốt. Cho nên cái định nghĩa của cái dốt của mỗi người nó khác nhau. Dạ vâng, thưa pháp sư. Chứ không phải như người đời. Người đời là để định nghĩa cái dốt là khác. Cái dốt là không biết nói, không biết kiếm tiền, không kiếm thứ bạc. Dạ vâng, thì cái đó là không có phải. Dạ vâng, nhiều khi mà tranh chấp thì nó mang ra những cái mà cái nghiệp của mình nó kéo theo. Dạ, một phần.
Vậy là các bậc cha mẹ là khi mà dạy dỗ con cái là phải chú trọng về cái đức.
Dạ, cái này theo con nghĩ đó là phải chú trọng tới cái đất. Dạ vâng. Thì cái phước đất là bây giờ là ngay cả những người mà người âm khi mất đi nữa, mình có hồi hướng, mình cũng phải hồi hướng cái công đức thôi. Chứ bây giờ không có phải là mang những cái gì ra mà có thể mà hồi hướng được. Dạ vâng, không có mang, chỉ có coi như muốn sanh vào cõi nào cũng đi theo là do cái công đức, cái phước đức đó mà đi theo thôi. Dạ, dạ vâng, thì đó là con tôi nghĩ như vậy. Dạ vâng, xin bác sư giải thích thêm, sư bác sư à.
Thầy thầy nghĩ phải cần cả hai luôn, bởi vì Đức Phật mới dạy về âm với dương như vậy đó. Cái người mà dương tính đó, thì phải chú trọng về cái tài với cái trí huệ, là cái đó là cái khả năng để có thể phục vụ cho gia đình mình, phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho nhân loại. Cái đó là quan trọng. Mình đi làm người kiến trúc sư, mình làm người bác sĩ, mình làm người khoa học gia, cái đó là những cái tài mình phải cần có để cống hiến cho xã hội. Không thôi cái xã hội nó bị thụt lùi, mình phải học hàng ngày, phải tiến bộ lên, cần cái tài mới tiến bộ được. Đó. Thì cái người đàn ông ta làm như vậy thì người ta hết sức rồi, người ta không còn cái đủ cái sức lực nữa mà vun trồng cái đức. Thì thường thường người đàn ông làm như vậy thì có người vợ thì người ta đắp vào cái đó, mang đắp thêm cái đức và cái tài, thành bởi tài đức vì vậy đó. Người đàn bà đối với thầy, theo quan niệm Phật giáo thầy hiểu nó thì rất chú trọng về cái đức của người phụ nữ. Tại phụ đức thì đức mình truyền lại cho con cái mình, dạy con cái mình. Người cha là dạy con về giỏi này nọ, làm computer rồi múa kiếm là được, chứ còn mà có tài đó mà không có đức là chết, là tạo tạo nghiệp rất là tai hại. Tại người vợ thì người phụ nữ thì vuông thêm vào đó, con phải cái tài là một chuyện, là con phải chú trọng cái đức. Thành cái đức là do người mẹ. Á Châu mà có căn niệm quan niệm phạm hạnh thầy. Rồi cái đó người người vợ đó là cần chú trọng về cái đức, thì dạy con cái mình cái đức cho người mẹ, cho cái đức người dạy cái đức cho người con. Thì hơn nữa đó là một cách nhìn khác nữa đó, người đàn ông lo bên ngoài, người phụ nữ lo bên trong. Thì chẳng hạn đời xưa đó thì người đàn ông thì ra làm quan, ta đi lo làm tể tướng, ta làm quan, ta đi lo phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho vua, okay, để đem cái lợi tức về cho gia đình. Người phụ nữ thì hồi đó mấy ông quan giàu lắm, thành ở nhà giàu lắm, thành ra họ có nhân viên này, họ có nô lệ này, con người phải làm ruộng này, con người phải trong trong chùa phải trong nhà phải nấu ăn này nọ. Thành ra người phụ nữ lúc đó đời xưa đó họ chú trọng bên người bên bên người mẹ đó, phải dạy con gái cái cách để mà cai quản gia đình của mình, tài sản gia đình mình, để bớt cái phung phí, lo cho người nô bộc của mình cho họ vừa lòng, họ không không có phản gia đình. Thành cái đó là người phụ nữ cái vai trò hồi đó là họ cái công đức của họ, công hạnh đó là đời xưa đó họ lo trong gia đình, cho mọi việc trong gia đình là xong suốt. Thành đó đó tài đức đi song song vì vậy đó. Còn nếu như mà tại vì cái khía cạnh của âm và dương đó, thành ra cái vị thế cái dương, cái người dương tính người người ông á thì chỉ nặng về cái tài hơn, còn người âm tính người phụ nữ thì nó thiên về cái đức hơn, cái đó nó thích hợp với nhau hơn. Hai người hợp lại với nhau đó thì có sự thăng bằng trong trong cái vũ trụ.
Vô Phật. Cảm ơn thầy. Con có đọc được một cái câu trong ngôn mà trong một cái tờ lịch ấy, mà khi mà viết ra thì có nói về cái tài và đức, thì nói là đức là gốc, tài là ngọn, mà gốc là mà có chết đi thì coi như là cây sống nó cũng không sống nổi. Dạ vâng. Thì coi như mình sống thì nó phải có một cây lương thiện, có tài để mà phục vụ cho thế gian một cách mà lương thiện. Dạ vâng, một Phật.
Thành ra người chồng thay vì thấy người vợ mà đi lo những chuyện công đức, đi làm việc từ thiện, đi tới chùa này nọ, đang vun trồng cái đức đó cho gia đình đó, thì không nên than phiền quá,
một Phật.
Đừng có phiền não chuyện đó. Tại vì nhiều khi mình đi làm nhiều quá mình hết sức rồi, mình không còn cái đủ thì giờ đi lo những chuyện đó, thì vợ mình đi lo. Thành ra cái sự nó thăng bằng trong gia đình như vậy đó.
Vâng, cảm ơn thầy Pháp Sư nói ra điều đó nhé. Dạ, một Phật. Rồi cô có gì câu hỏi không hả cô? Một Phật.
Dạ, chú Thiện Giác cứ tiếp đi.
Dạ vâng. Con tiếp một cái câu như thế này, thưa quý thầy với cô. Còn không biết còn 10 phút nữa. Dạ vâng. Thì trong đó có một câu hỏi, đây là ông Trần Tín hỏi một đại sư. Thì một đại sư đó tên là Đại sư Thông Tánh. Dạ vâng. Khi mà ngài có hỏi là nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não nghe Quan Thế Âm Bồ Tát, bổn lòng xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời ngài sẽ xem xét tín tâm kia đi tới mà giải cứu. Dạ vâng. Thì họ mới thắc mắc là ủa tại sao mà Quan Thế Âm Bồ Tát là chỉ có là một thôi, mà có thể là nghe được hết tất cả bao nhiêu cái âm thanh từ mỗi nơi cùng một lúc hết trơn mà đi tới giải cứu. Dạ vâng. Vâng, cái câu đó là cũng là một cái câu hay. Dạ vâng. Như là thầy Hiền Trì vừa rồi cho biết đó, là ngài là thật sự đã tới là cứu rồi. Nhưng mà trong đây đó, là đại sư này cũng giải thích một khéo léo một cái đó là ngài cũng nói là ý nhất là chúng ta phải tự tu đó. Vâng, để giải quyết lấy những cái phiền não của mình. Vâng, khi mà hiểu đạo rồi chính pháp Như Lai thì ngài mới trả lời như thế này: vô lượng trăm nghìn muốn ức chúng sanh, khi mà họ dùng đó, đó là họ nói một số nhiều. Dạ vâng, số nhiều. Mà sao một Quan Thế Âm Bồ Tát lại trong một thời một lúc mà nghe được hết thảy các tiếng kêu cứu khổ, ý là gì? Dạ vâng.
Đúng rồi, sao?
Vâng, thì ngài mới nói là người mà thấy khổ là do tư tưởng mà tạo khổ, là do cái tức cái ý của mình. Dạ vâng. Cảm thọ lấy cái sự khổ mà mình thấy khổ, nếu mà vậy phải dùng tư tưởng của mình để thoát khổ, cái là phải sửa cái khổ của mình bằng cái tư tưởng của mình. Vâng, pháp của Quan Thế Âm Bồ Tát có năng lực giải thoát khổ đồ vô lượng, nhưng mà mấy ông á cũng phải dùng pháp sẵn của mấy ngài trong tâm của mình, cái pháp của ngài. Và bằng cái pháp của ngài vừa rồi con vừa mới đọc đây là cái pháp từ bi nè, bình đẳng nè, hỷ xả nè, phân biệt. Thì nếu mà có hỷ xả không phân biệt rồi thì trong tâm mình tư tưởng đâu có khổ đâu. Dạ vâng, thứ nhất là mình tự cứu mình. Dạ vâng, lúc đó là mới cảm ứng được được với là Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là phải pháp phải có sẵn trong mình để được nếu được như vậy đó thì mình phải có công phu, tức là phải có tu tập đồng hành. Chứ giờ người không tu tập là cứ gọi rồi làm sao là...
Cái đó nói vậy tôi thấy không đúng, là đúng một phần thôi. Dạ vâng. Nếu mà những như vậy chúng Bồ Tát đi giúp cho những người tu, những người không biết tu kêu bỏ nó sao, nãy anh mới nói bình đẳng.
Dạ không, con
nó phải đó tùy theo cái trình độ của mỗi người. Cái người kêu có tu cũng có tự tu, mà có những người không biết gì hết cũng có giúp, tại nãy mình nói bình đẳng.
Dạ thưa thầy, con biết
hai này. Cái nó đủ hết chứ không phải cái nào sai hết á. Cái nào cũng cái đó là những người tu
thầy cao. Nói được không, để thầy được, giải quyết được không?
Vâng, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy.
Có thì giờ nhiều tình mình cũng muốn cãi nhiều quá. Cái sự thật là như vậy này, đối với thầy cái ông sư phụ nói cũng đúng,
nói chỗ người tu cao
nói cái trường hợp này là trường hợp là dùng cái trí mà giải quyết giải thích như vậy cũng được. Đối với thầy á, thầy thì không có học vấn chắc như bạn ông này đâu, nên là thầy không nghĩ như vậy. Thầy nghĩ là câu hỏi người ta thắc mắc như vậy, không phải là một người kêu một tay, hai tay tôi cứu được một người, ta cứu được hai người, nói, hai tay tôi có hai tay thôi. Bồ Tát có, tôi Bồ Tát là có 1.000 cái tay tất cả, cứu được 1.000 người, hơn 1.000.000 người cứu cùng lúc này, cầu cứu cùng lúc thì sao? Ông nó thắc mắc như vậy, câu hỏi là như vậy đó. Làm sao mà một ông Bồ Tát, người Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi đó mà cứu 1.000 người, 1.000.000 người cùng một lúc được? Cái đó nó vô lý vậy sao? Để cái trí mình có thể nhận, mình không thấy được cái chuyện đó, người ta không thấy được. Mà dùng trả lời nó là ông phải dùng cái, phải hiểu cái pháp này, phải tu này, nó không trả lời thẳng cái câu hỏi người ta. Người ta nói là một sao mà đáp ứng cho 100.000, 100.000, 1.000.000 cùng một lúc được? Cái đó nó không có thể có được, người ta không hiểu được cái chuyện đó. Thì mình thông cảm với đó là tại vì người phàm phu ta thấy như vậy, mình đồng ý là người phàm phu thấy mà tôi có hai tay, có 1.000 tay đi nữa trong cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn ngài Quán Thâm Bồ Tát đó, có 1.000 cái tay, 1.000 cái mắt, tôi thấy được 1.000 lần thôi, nhưng sao người thôi sao thấy hơn được nữa. Anh ta thấy có cái hạn chế trong đó. Tại sao như vậy? Tại vì đó là cái cảnh giới người phàm phu, cái đại khái quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm á, người ta không bị cái Phật, cái đấng giác ngộ như Bồ Tát, Quán Thâm Bồ Tát với Đức Phật á, các ngài không bị hạn chế bởi cái số nữa. Nó không còn một, hay là còn 1.000.000, nó còn khác nhau vậy. Vì cái tâm không phân biệt như vậy, cái tâm ngài đã thành vô lượng vô biên, thành có thể giải đáp ứng một cách vô lượng vô biên được. Ý nghĩa là như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Ni Mi. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.